kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Vâng, thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đường ở Bangkok, Thái Lan. Chào anh Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi là Dương Phục ở Houston và Quang Hưng ở Dallas đang nghe. Xin mời anh Thắng ạ.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục, chào anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Dương Phục và quý thính giả. Hôm nay nghe nói là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở mãi bên Thái Lan, nhưng mà cái giọng nói thì vẫn giống như là ở bên Virginia đó thân. Dạ vâng, không có gì thay đổi ạ.
Bên kỹ thuật cao, kỹ thuật tin học bây giờ nó phát triển như vậy đó.
Vâng, thế nhưng mà về câu hỏi là anh làm gì ở bên đó mà lại sang bay sang bên tuyết bên đó làm chi vậy anh?
Dạ vâng, chúng tôi vừa mới ở bên Mã Lai tuần rồi, và tuần này thì ở bên Thái Lan để dự một cái hội nghị về vấn đề tị nạn. Một hội nghị rất lớn ở toàn vùng Á Châu và Thái Bình Dương, có khoảng trên 100 người mà tranh đấu cho những người tị nạn đã tụ tập lại với nhau để rồi tìm những cái cách cùng với nhau giải quyết chung cái tình trạng của những người tị nạn, trong đó có những người tị nạn Việt Nam, đặc biệt là rất đông ở tại Thái Lan.
Vâng, cái tình hình ở bên Thái Lan thì chúng ta đã nói đến nhiều rồi, bị kẹt rất là nhiều trở ngại về hồ sơ pháp lý. Thì cái tình trạng hiện nay anh đương ở đó đó, thì anh thấy như thế nào, có tiến triển, có khá hơn chút nào không?
Nó có một vài cái dấu hiệu, thưa anh Dương Phục, anh Quan Hưng, một vài cái dấu hiệu lạc quan. Tức là chúng ta cũng không thể là lạc quan quá đáng, nhưng mà có một vài cái chuyển động. Cái chuyển động quan trọng nhất nữa là các cái giới chức của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc mà đặc trách về vấn đề phỏng vấn, xét tư cách tị nạn đã hoàn toàn thay đổi. Cái này nó không phải là tình cờ, mà bởi vì chúng ta cùng với lại nhiều các tổ chức khác trong suốt 3 năm qua là vận động với lại Geneva, tức là cái văn phòng trung ương của Liên Hợp Quốc, và áp lực rất mạnh mẽ và nói rằng phải thay đổi chứ không thì không thể được. Bởi vì những giới chức trước đây họ có một cái thiên kiến, có một cái thành kiến rất bất lợi cho những người đi tị nạn. Và bây giờ cái tin mừng đó là gần như tất cả đều đã thay đổi. Từ cái người mà trưởng của phái đoàn phỏng vấn cũng vừa mới đến Thái Lan được có 6 tuần thôi, nhưng nhân viên của họ đều thay đổi hết. Nên tôi tin rằng là trong thời gian tới đây sẽ có một vài cái cải thiện, họ chịu khó làm việc với chúng ta hơn. Và chúng ta cũng đã bắt đầu thấy được một vài cái cải thiện rồi. Chẳng hạn như anh Đỗ Hữu Nam, anh Dương Phục biết đó, đã kẹt ở bên này được đến cả chục năm, thì cũng đã lên đường đi định cư ở Spokane, Washington State. Anh Nguyễn Phùng Phong thì cũng đi Ohio, chị Vương Thị Viếng, rồi cô Nguyễn Thu Trâm, chị Đoàn Thị Hồng Anh này kia vân vân, đã lên đường lục tục đi khá nhiều. Những người này là những người bị ngâm cái hồ sơ khá lâu đó, trên chương phục, nên chúng ta đã thấy có một vài cái chuyển hướng.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nếu mà mình theo dõi về cái tình hình chính trị ở bên Thái Lan đó, thì bên đó nó thay đổi rất là nhiều trong cái khoảng thời gian gần đây. Chẳng hạn như là cái người mà đứng đầu quân đội của Thái đó, bây giờ là cái người mà đã là thủ tướng. Cái tình hình chính trị như vậy nó có ảnh hưởng gì đến cái tình hình những người Việt tị nạn, hoặc là đối xử đối với người tị nạn của chính quyền hay là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc không anh?
Một phần nào đó thì có, thưa anh Quan Hưng, bởi vì cái chính quyền và quân đội ở tại Thái Lan thì họ rất khắt khe với những người di dân nói chung, và do đó họ thường xuyên có những cuộc bố giáp, và những người Việt của mình mà đi lánh nạn cũng rất sợ hãi. Từ bất chợt họ mà kiểm soát được rồi thấy rằng đây không có giấy tờ hợp lệ, là có thể lại bị gô lại và đưa vào trong cái nhà giam, gọi là cái trại giam của sở di dân, như là anh Đặng Chí Hùng, và rồi cứ nằm ở đó chờ cho tới cái ngày mà bị cưỡng bức hồi hương hoặc là ở đó vĩnh viễn. Có một số trường hợp những đồng bào Khmer Krom chúng tôi liên lạc được qua một cái tổ chức ở bên Campuchia cũng đi dự và khám phá ra được rằng trước đây là những hồ sơ mình đang giúp tự dưng mất đi, mất tích, bây giờ hóa ra là về, bị đưa về không phải Việt Nam mà lại đưa về Campuchia và đã bị xử tù. Đó, có người 3 năm, có người 5 năm, có người 8 năm tù ở bên Campuchia. Thành ra chúng tôi đang tìm cách phối hợp để làm sao gỡ cho họ. Đó, bởi vì họ đến Thái Lan, họ đâu có phải là người Campuchia. Họ từ Việt Nam đến Thái Lan xin tị nạn rồi lại bị đưa về Campuchia đưa đi tù.
À, vâng, à, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, hồi nãy anh có nói là những cái thành phần của Cao ủy Liên Hợp Quốc làm việc ở Thái Lan bây giờ mới có cái sự thay đổi mà cởi mở hơn. À, theo chỗ chúng tôi được biết thì trước đây đó, cái Cao ủy tị nạn ở tại bên Thái Lan có một cái nhìn rất là thành kiến đối với người tị nạn Việt Nam, bởi vì họ đã quan niệm mà chúng tôi đã nghe, đã có dịp mà phỏng vấn tiếp xúc với họ, rằng là sau cái việc mà Cộng sản Việt Nam chiếm toàn cõi Việt Nam vào năm 1975 thì đã có nhiều đợt vượt biển sang các trại tị nạn Đông Nam Á, rồi vượt biên qua các ngả Campuchia, Thái Lan. Lúc đó đó thì vẫn được đón tiếp, cao ủy đón tiếp và rất là dễ dàng để tái, để mà xét cái hồ sơ. Thế nhưng mà sau này thì họ cho rằng là Việt Nam bây giờ thì đã sau rất là nhiều năm, mấy chục năm rồi, mà vẫn còn tiếp tục bỏ nước ra đi, mà đi vượt biên, nhất là đi bằng đường bộ qua những cái tổ chức mà họ cho là buôn người đó, tức là họ phải đưa tiền để những cái tổ chức này đưa qua biên giới Campuchia rồi đưa sang bên Thái Lan, và họ đánh giá những cái thành phần này hầu hết là người tị nạn kinh tế, đi muốn đi tìm một cái đời sống cao hơn ở nước ngoài, hoặc những cái thành phần là bất mãn chính trị. À, cho nên họ bỏ trốn qua bên Thái Lan. Vì thế cho nên cao ủy rất là khắt khe trong vấn đề xét hồ sơ, làm sao phải chứng minh được rằng họ ở trong cái tình trạng nguy hiểm. Nếu mà trả về, nếu mà về Việt Nam thì họ sẽ có nguy cơ về cái vấn đề tính mạng. Và không có chứng minh được điều đó thì cái hồ sơ bị dẹp bỏ ngay. Thì cái hiện nay đó, cái theo như anh Thắng nói là cái quan niệm của cái thành phần mới của cao ủy Liên Hợp Quốc, họ cởi mở hơn là như thế nào? Tức là họ xét cái hồ sơ nhanh hơn và họ bỏ qua những cái câu hỏi cật vấn về vấn đề tị nạn chính trị hay là tị nạn kinh tế hay sao anh?
À không, tức là cái tiêu chuẩn về tị nạn thì nó vẫn rất rõ ràng. Tức là những ai mà có thể chứng minh được rằng mình có nỗi lo sợ, có căn cứ nếu mà phải hồi hương và sẽ bị đàn áp vì một trong lý do là chẳng hạn như là tôn giáo, sắc dân, quốc tịch, quan điểm chính trị hoặc là một thành phần xã hội đặc thù nào đó, chẳng hạn con lai là bị đàn áp thì có thể chứng minh được để mà xin tị nạn. Trước đây đó là cái giới nguyên cả một cái đội ngũ những cái người luật sư của Liên Hợp Quốc ở cái cấp mà phỏng vấn đó, thì họ lại có một cái đầu óc không riêng đối với người Việt, mà họ có quan niệm là họ không tin rằng ai là người tị nạn hết. Và cái này nó ảnh hưởng cả những người Pakistani, cả người Afghanistan, cả những người mà Duy Ngô Nhĩ, thậm chí có người là bị nhóm Uyghur đó đã được xét là tị nạn còn bị trả về bên Trung Quốc và mất tích luôn. Nó có thể là bị thủ tiêu rồi. Thành ra cái thái độ của cái lớp trước đây nó rất tệ. Tức là họ có một thành kiến không tốt đẹp về những người đi tị nạn. Chúng tôi thực sự ra là có vận động với lại Liên Hợp Quốc tận Trung ương ở Geneva, và họ đã thay thế cái cấp cao nhất là cái vị đại diện toàn vùng và lại toàn Thái Lan. Nhưng mà các cái vị đại diện nó không làm được gì cả. Ở bên dưới vẫn cứ chứng nào tật nấy. Thậm chí là trường gặp anh Siêu Anh Em, anh Dương Phục có thể biết, đã biết và đã gặp, tức là gia đình rất đông. Và với đây đi định cư ở bên Canada, nó trong một thời gian rất dài không được đăng ký, không được ghi danh để mà phỏng vấn nữa. Cứ đến thì họ đuổi về, cứ đến họ đuổi về. Mãi sau này có sự thay đổi cấp cao thì chúng tôi can thiệp được cho trường hợp này, thì trường hợp khác lại vẫn tiếp tục bị. Và do cái đó cái thành kiến của những cái giới chức mà nắm sinh mạng của những người đi xin tị nạn. Cái nhóm mới này chúng tôi nói chuyện với họ thì thấy rằng họ rất là công tâm, tức là tôn trọng đúng những cái nguyên tắc của người tị nạn. Hễ mà chứng minh được rằng mình có cái nỗi lo sợ, có căn cứ là sẽ bị đàn áp thì họ sẽ cứu xét một cách công tâm, chứ không phải có cái thiên kiến như trước đây. Chúng ta không kỳ vọng rằng họ sẽ đặc biệt hơn cho mình, nhưng mà chúng ta chỉ cầu mong rằng họ công tâm thôi. Và tôi tin rằng nếu mà họ công tâm đó, thì rất nhiều người của mình có thể được xét là tị nạn. Mặc dù trước đây có nhiều người đã bị đánh đập, đã bị tra tấn, nhưng mà vẫn không được xét là tị nạn. Thành ra cái đó là chuyện quá quắt trước đây, và bây giờ rất may mắn là đã có sự thay đổi về nhân sự.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, hồi nãy anh có nhắc đến cái trường hợp con Lai đó, chúng tôi còn nhớ là cái thời gian cách đây cũng lâu rồi, ông thượng nghị sĩ John ông thượng nghị sĩ McCain của Arizona, ông đã can thiệp là đưa tất cả những người Việt mà gốc con Lai đó qua Mỹ, rồi đồng thời cũng có Ủy ban cứu người về biển cũng như là Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng can thiệp. Thì cái tình hình con Lai thì chắc là bên Việt Nam chắc không còn bất cứ một con Lai nào còn sót lại, phải không thưa anh? Hay là vẫn còn có những cái trường hợp lẻ tẻ khác?
Còn khá nhiều.
À.
Còn khá nhiều con Lai. Và ngay ở tại bên Thái Lan này cũng có trường hợp con Lai là phải chạy lánh nạn sang bên Thái Lan. Chúng tôi cũng đang can thiệp để mà đi thẳng từ Thái Lan. Bởi vì cái chương trình con Lai đó thì chỉ có đi thẳng từ Việt Nam mà sang Mỹ thôi. Chứ chưa bao giờ có chuyện mà con Lai lại đi từ Thái Lan mà sang Mỹ hết. Thành ra cái đó nó cũng hơi chồng chéo, nhưng mà còn khá nhiều những hồ sơ con Lai. Chúng tôi trong nhiều năm qua vẫn còn ôm một số khá lớn hồ sơ con Lai còn kẹt ở Việt Nam. Tại sao vẫn còn kẹt ở Việt Nam? Đó là thứ nhất là trước đây họ không có tiền để đóng cho chính quyền Việt Nam. Chính quyền Việt Nam mỗi lần mà đi con Lai là phải đóng tiền rất nhiều, mà có nhiều cái người, nhiều anh chị Lai không có khả năng. Họ sống ở những cái vùng rất là xa xôi, không có khả năng tài chính để mà đóng tiền để rồi được chính quyền Việt Nam đưa vào chương trình online, thành ra kẹt rất nhiều. Cái thứ hai đó là chính phủ Hoa Kỳ cũng có một số người có thành kiến, tức là lâu năm rồi họ nói rằng làm sao tôi biết rằng đây là con Lai Mỹ hoặc là con Lai Nga, tại vì sao sau này Liên Xô cũng qua mà, thành ra họ cứ dùng cái lý luận này lý lẽ kia để mà bác đơn, trong khi đó muốn phối chuyển rất dễ, bởi vì chỉ cần đến hàng xóm thôi, đến ông cha xứ ở đó hỏi thôi, nói rằng bây giờ có phải người này Lai là được đưa về đây ông bà nuôi từ hồi còn nhỏ không, thì hỏi là ra ngay thôi. Nhưng mà chính họ cũng không muốn nhận thêm những người con Lai, mà tôi ước lượng rằng cũng khoảng vài nghìn người con Lai còn đang kẹt ở Việt Nam.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại trực tiếp của chúng tôi qua đường dây viễn liên điện thoại với Bangkok, Thái Lan, và đầu dây bên kia là Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Hồi nãy thì anh Nguyễn Đình Thắng có nhắc đến một số những cái nhân vật mà chúng tôi tin rằng là quý thính giả cũng đã nghe nhiều lần khi mà chúng tôi phỏng vấn, ví dụ như anh Đỗ Hữu Nam, anh Nguyễn Phùng Phong, khi mà chúng tôi đến dịp tiếp xúc với các anh này ở tại Bangkok, Thái Lan thì cũng đã trực tiếp truyền thanh về trên làn sóng này. Đây là những cái nhân vật mà ở rất là lâu, điển hình là trong số những người ở lâu lắm. Trường hợp như anh Nguyễn Phùng Phong cũng đã là một cựu đại úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được đi tù cải tạo. Thay vì mà đi vượt biển thì đến trại tị nạn trong cái thời xưa thì đã được đi lâu. Thế nhưng mà anh đi qua bên Thái Lan và kẹt luôn ở đó. Mà cũng may, cũng rất là vui thì nghe anh Nguyễn Đình Thắng nói là những người ở lâu như vậy bây giờ cũng đã được đi định cư. Do vấn đề mà cứu xét của ủy ban của cao ủy Liên Hiệp Quốc, trường hợp của chị Đoàn Thị Hồng Anh thì bây giờ đương định cư ở tại thành phố Houston của chúng ta, đây là vợ anh Nguyễn Văn Nam, là những người đã bị công an đánh chết ở tỉnh Cồn Dầu, cũng là một những trường hợp đã được can thiệp bởi BPSOS để mà sang đây và hiện đương định cư tại đây. Đặng Chí Hùng là một nhân vật đặc biệt mà chúng tôi đã đến thăm ở trong tù IDC ở tại bên Bangkok, Thái Lan, lại là một cái trường hợp rất là phức tạp, bởi vì anh chính là một cái blogger đã viết nhiều bài đả kích ngay khi mà anh đang quân cư ngụ tại Hà Nội và sau đó chạy vào Sài Gòn và bị truy nã, cho nên chạy sang bên Thái Lan, và chính công an đã trù dập anh, đã theo dõi và đã hợp tác đến cái độ mà anh bị bắt giữ ở nhà riêng ở tại Bangkok, Thái Lan, và bây giờ đang ở trong nhà tù. Đó là cái trường hợp rất là chằng chéo, phức tạp, rất là nhiều case khác nhau.
Vâng, thưa anh Dương Phục, tức là trường hợp với Đặng Chí Hùng là thế này này, tức là bây giờ nó không còn một cái lý do gì để mà giữ Đặng Chí Hùng.
Vâng.
Bởi vì trước đây thì chính quyền Việt Nam vu oan giá họa cho Đặng Chí Hùng là biển thổ, tiền bạc, do đó phải bắt về để mà ra tòa.
Vâng.
Để nộp lên cho cảnh sát quốc tế, cho Interpol. Thì sau một thời gian cảnh sát quốc tế điều tra nói rằng không có một cái chứng cứ gì cả cho cái việc buộc tội đó, thành ra họ đóng hồ sơ. Có nghĩa rằng là không còn cái lý do gì để mà giữ Đặng Chí Hùng. Trong khi đó thì chính phủ Canada đã đồng ý và thậm chí cũng đã còn mua vé máy bay để mà Đặng Chí Hùng đi rời khỏi Thái Lan. Nhưng mà chính quyền quân đội của Thái Lan nhất định không thả Đặng Chí Hùng ra khỏi nhà ga. bởi vì có lẽ là họ bị áp lực từ phía chính quyền Việt Nam rồi, họ không muốn làm mất lòng chính quyền Việt Nam, thì bây giờ nó cứ chồng chéo và không có một lý do pháp lý nào để mà giữ, nhưng mà vẫn lờ đi không cấp cái giấy xuất cảnh để mà được ra phi trường và bay đi Canada. Cái đó chúng ta thấy đó rất là nguy hiểm ở bên cái xứ này trong cái thời gian hiện nay. Dù được xét đặc xá, dù rõ ràng có quốc gia nhận định cư, dù rõ ràng là không có lý do gì để giữ hết, mà vẫn không ra khỏi được cái trại giam IBC của Thái Lan.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, sở dĩ mà chúng tôi nhắc đến những cái trường hợp có mang cái tính cách cá nhân như vậy để mà quý thính giả đang nghe đài có thể thấy là cái hoạt động của những người cứu giúp như là Ủy ban cứu người vượt biển mà đưa luật sư sang đó thì phải đi sâu vào từng hồ sơ mà nó chằng chéo, nó phức tạp lắm trong vấn đề can thiệp, thành nó rất là tốn kém thời giờ nhiều lắm. Một cách tổng quát đó, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, anh có thể cho biết tạm coi như là chúng tôi hiểu là khó mà đích xác được là bao nhiêu người Việt Nam, tị nạn Việt Nam đang bị kẹt ở bên Thái Lan mà cần đến sự quan tâm giúp đỡ của những cái cơ quan như của cơ quan của anh Thắng, là cũng như là quan tâm của đồng bào hải ngoại, cụ thể là Hilton đưa nghe đài đây ở Dallas cũng vậy, thì bao nhiêu, và cái con số mà đang được cứu xét mà có nhiều hy vọng đi là bao nhiêu phần trăm trong quá khứ và trong tương lai, thì cái số phần trăm này thì có liệu gia tăng không với cái sự có mặt của một luật sư của ủy ban đã được cử sang bên Bangkok. Cô luật sư Gia này liệu có làm được cái gì không trong cái hoàn cảnh như thế?
Dạ vâng, thực sự ra thì một luật sư không đủ đâu, thưa anh Dương Phục. Nhưng mà có còn hơn không? Cái điều quan trọng đó là chúng ta cần phải tranh đấu cho từng hồ sơ là đương nhiên, mà lại còn phải vận động về chính sách để mà Liên Hợp Quốc họ chấp nhận, họ mở lại hồ sơ. Có nhiều hồ sơ rõ ràng là bị oan ức, nhưng mà đã bị đóng hồ sơ. Trong cái cuộc họp vừa rồi với lại cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thì ít ra có một cái sự cải thiện, một sự nhân nhượng, đó là họ đồng ý rằng có một số ít hồ sơ mà mình nộp cho họ đó thì họ sẵn sàng họ cứu xét lại, họ không hứa cái gì hết nhưng mà họ cứu xét lại. Bên cạnh đó là có những cái hồ sơ rất tội, chẳng hạn như là chồng thì bị đánh đến chết, giống như trường hợp Nguyễn Thành Năm, còn vợ thì bị công an đưa vào hãm hiếp, giết chồng để hiếp vợ. Thì những cái tình cảnh đó bây giờ là quả phụ, một nách 3-4 đứa con, rất tội. Thành ra chúng tôi kêu gọi họ phải cứu xét đặc biệt và giải quyết sớm. Thì họ cũng đồng ý trên nguyên tắc. Thành ra ít ra chúng ta thấy rằng họ có một số cái sự hợp tác với mình. Một cái còn trả lời anh Dương Phục, những cái ước lượng hiện nay khoảng 1.000 người. Tuy nhiên con số chúng tôi thực sự không biết được đích xác, mà như hồi nãy trình bày với anh Dương Phục, có một số trường hợp đồng bào mình làm hồ sơ từ bao nhiêu năm nay tự dưng mất tích, rồi mới ngày hôm qua khám phá ra là họ bị đưa về Campuchia và bị tù ở Campuchia. Thành ra cái số người cứ bị mất đi xong rồi qua lại thì chúng tôi không thể nào biết đích xác được, nhưng mà ước lượng có lẽ giờ này khoảng 1.000 đồng bào. Trong số đó bao nhiêu đồng bào thì có thể được xét là định cư, chúng tôi giúp một cái khoảng hiện nay đó là đại diện lập hồ sơ được khoảng 400, tức là 40%. Trong số đó mà định cư được đó, thì chúng tôi ước lượng rằng cỡ khoảng 50%, bởi vì riêng cái nhóm Cồn Dầu tôi đi định cư rất nhiều. Và một cái điều hơi ngộ nghĩnh một chút đó là cái ông đặc trách trưởng phái đoàn về phỏng vấn đó, vừa mới đến Thái Lan được 6 tuần thì ông ta khoe với chúng tôi rằng số người tị nạn Việt Nam được xét là tị nạn đó, tỷ số cao lắm, đến 80%. Chúng tôi cười cười, tôi nhắc lại, ông nghĩ rằng 80% nhưng không có đâu, bởi vì trước khi ông đến đây rất nhiều hồ sơ đã bị đóng rồi mà ông không biết. Chúng tôi biết là chỉ có 10% thôi, nhưng mà cái điều này nó cho thấy rằng ít ra là trong cái khái niệm, trong cái quan niệm của cái vị mà trưởng phái đoàn này không có cái ý là dìm cái số được xét định nạn xuống một cái tỷ lệ thật thấp. Thành ra cái đó là một cái cơ hội để ông tin rằng nếu chúng ta làm đúng đắn từng hồ sơ một thì có thêm triển vọng là sẽ được cứu xét một cách công minh bởi một cái toán luật sư mới của Liên Hợp Quốc.
Tiến sĩ Quý Đình Thắng có nhắc đến một số những cái hồ sơ mà đã bị đóng đó, mà muốn mở lại thì nó rất là khó, phải không thưa Tiến sĩ Quý Đình Thắng? Nhưng mà cái trường hợp mà có những cái từ xưa đến giờ nó suốt một cái giai đoạn từ năm 1975 thì người Việt Nam là những người tị nạn đông lắm, đủ mọi thành phần hết. có những cái thành phần mà chúng tôi thấy là giống như là trường hợp mà Cộng sản Việt Nam họ can thiệp, mặc dù là có đã có đầy đủ tất cả những cái bằng chứng, nhưng mà lý do nào mà Cộng sản Việt Nam họ lại có can thiệp là không muốn cho cái người đó lại đi tị nạn đến một cái quốc gia khác? Có thể đó là cái vấn đề nó có thể là gây nguy hiểm đến cái an ninh của họ hay không, hay là cái chính sách của họ là như vậy, thưa tiến sĩ Nguyễn Thắng?
Không, cái chính sách của họ là dằn mặt dân, tức là không chạy thoát đâu được cả, đi rồi cũng bị bắt về. Đó là cái điều mà họ, cái thông điệp mà họ muốn đưa cho người dân ở trong nước. Cách đây 2 năm hơn thì có trường hợp là 5 vị sư chạy qua bên Thái Lan, đều trong cái nhóm Phật giáo tiểu thừa, đều bị bắt cùng một ngày, mặc dù 5 người ở 5 nơi khác nhau. Sáng sớm là cảnh sát Thái là bố giáp cả 5 nơi và bắt và đưa vào trong cái trại giam di dân, di trú đó, và rất nhanh chóng khoảng mới đưa sang biên giới. Nhưng mà cái điều mà đưa sang biên giới Campuchia để rồi cảnh sát Campuchia lại trao cho công an Việt Nam đó, nhưng mà cái điều mà họ không ngờ đó là có một cái tổ chức nhân quyền của Campuchia, họ đã tung người và trăm người trà trộn vào khi mà các vị sư này vừa bước xuống xe. Đầu thì cạo trọc, thì người của họ cũng cạo trọc nốt, thành ra họ lẫn vào, thành ra công an Campuchia chịu thật, không biết ai là sư. Do đó có một nhóm họ lén lút họ đưa mấy ông sư này đi trốn một chỗ, và khoảng 3 tuần sau thì quay lại Thái Lan, thì chúng tôi liên lạc ngay với cao ủy và nói rằng đấy, thấy chưa, rất là nguy hiểm. Là họ cho người đi theo dõi từng nơi ở và báo cho cảnh sát Thái Lan bắt đem giao về Campuchia. Và ở Việt Nam thì chính quyền địa phương đã tuyên bố rằng sẽ bắt cả 5 vị sư này về để mà trừng trị làm gương với tất cả những người khác. Rất may mắn là họ quay trở lại được Thái Lan, và chỉ trong vòng 3 tuần thôi thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã cứu xét là người tị nạn và đưa định cư ở các nước Bắc Âu. Thì đó là một cái lý do để giải thích cho anh Quan Hưng. Và có thể ai mà theo dõi các cuộc mà điều trần gần đây đấy thì có thấy một vị sư mặc áo vàng mà giới tiểu thừa, thì chúng tôi đưa cái vị sư đó từ bên Bắc Âu về lại Hoa Kỳ để người ta trước Quốc hội Hoa Kỳ điều trần. Thì cái đó chúng ta hiểu được rằng phía Việt Nam không muốn cho người ta chạy thoát, bởi vì bắt về được thì dằn mặt tất cả những người đấu tranh ở trong nước, là chưa có hòng mà chạy thoát được, đi đâu rồi cũng bị bắt về.
Vâng, quý thính giả đang nghe lời phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Bangkok, Thái Lan. Thưa quý thính giả, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, cái tình trạng sống hàng ngày của đồng bào ta ở bên Thái Lan như thế nào? Chúng tôi đã có rất là nhiều thính giả cứ hay hỏi chúng tôi như vậy. Thì qua những cái lần mà chúng tôi đã đi sang bên Thái Lan để làm phóng sự tiếp xúc trực tiếp với đồng bào ta ở bên đó thì thấy rằng là dĩ nhiên sống trong hoàn cảnh chui rúc mà là sống chui hồi hộp như vậy thì rất là khổ sở, thiếu thốn. Tuy nhiên cái đó không phải là một cái vấn đề chính, bởi vì khi mà đặt câu hỏi như vậy thì nhiều đồng bào muốn có ý giúp đỡ. Chúng tôi đã phỏng vấn rất là nhiều trường hợp đưa lên làn sóng này, thì sau đó nhận được cái lời yêu cầu của thính giả để mà gửi giúp đỡ những cá nhân mà chúng tôi đã nêu tên phỏng vấn, thì chúng tôi cũng làm cái công việc để mà chuyển giúp. Thế nhưng mà trên thực tế đó, nếu mà giúp như vậy đó thì thật sự là nó vô kể, khó lắm mà để mà có thể bao biện được hết, là bởi vì đồng bào sống đã chấp nhận cái đời sống cam khổ và cũng xoay sở được bằng cách đi làm chui, hoặc là có một số gia đình thì cũng có những cái thân nhân ở ngoại quốc gửi tiền nhỏ giọt về thì cũng có thể sống qua. Nhưng mà cái khao khát nhất, cái nguyện vọng của đồng bào ở bên Thái Lan là làm sao thoát được cái cửa ải về vấn đề hồ sơ thủ tục để mà được chính thức là người tị nạn để mà đi định cư quốc gia, chứ không có muốn bị kẹt hoài ở bên Thái Lan. Thì cái vấn đề chính là giúp họ thì quan trọng hơn, giúp họ về vấn đề thủ tục pháp lý quan trọng hơn là giúp cho cái đời sống hàng ngày để mà đỡ cam khổ. Thì trên cái phân tích như vậy đó thì ủy ban đã gửi một luật sư sang bên đó, theo chúng tôi được hiểu. Thật ra trước đây cũng đã gửi nhiều luật sư nhưng mà làm việc có tính cách giới hạn thời gian, đến một thời gian rồi đi, vì liệu lý do phức tạp của cá nhân của luật sư đó, cho nên nó làm việc như vậy thì nó cũng không có được hữu hiệu, bởi vì nó không có theo dõi hồ sơ lâu dài. Hiện nay đó thì có một luật sư ở bên Thái Lan, theo chỗ chúng tôi biết, và đã được tiếp xúc và đã giới thiệu trong một cái buổi phỏng vấn khác với luật sư này, khi mà luật sư lên đường đi Thái Lan, cũng là người gốc của bên Houston. Thế thì cái câu hỏi đặt ra với anh Nguyễn Đình Thắng và đối với vị luật sư bây giờ đương vắng mặt không trả lời được là liệu ở đó bao lâu và có lo được những cái hồ sơ cho đến kết thúc cái hồ sơ hay là lại bỏ dở, thì như thế một luật sư khác hay là thiếu vắng luật sư lại là một trở ngại làm cho cái kẹt hoài thôi. Thì cần cái gì nhất hiện nay anh Thắng?
Dạ vâng, nhưng mà trước khi trả lời Dương Phục thì cái cô luật sư đó ngồi ngay đây này để tôi trả, tôi nói một lời chào với tất cả quý vị là đây là Gia.
Chào Gia, khỏe không?
Dạ vâng, đang làm việc khuya bên này anh ơi. Bên
này là khuya lắm rồi, tối rồi
đang ngồi làm việc. Dạ vâng, và bây giờ bên này thì mình có 3 người, ngoài luật sư Gia ra thì có cô May, cũng còn rất trẻ. Dạ vâng, thì cũng đang lấy lập hồ sơ, tức là người ta gọi vào thì lấy thông tin thì mới chuyển qua cho luật sư Gia. Có một người Mỹ để mà lo quán xuyến tất cả vấn đề văn phòng và đi tiếp xúc với những cái tổ chức khác. Thưa anh Dương Phục, thế này, đúng như anh nói đấy, là nếu mà chúng ta cứ ở lần nữa ở đây càng kéo dài thì càng khổ, rồi bệnh hoạn, rồi thiếu thốn, chi bằng là tìm đến con cái đất nước tự do. Mà muốn đi được như là Đặng Chí Hùng đó, chúng ta đều biết rằng phải được xét là tị nạn mà còn chưa chắc được đi. Chúng ta cần phải có luật sư riêng trường hợp Đặng Chí Hùng, thì không chỉ có luật sư của mình mà lại còn chúng tôi còn phải mướn thêm luật sư người Thái Lan, bởi vì phải là người luật sư Thái Lan thì mới tiếp xúc được với cảnh sát và Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao của Thái Lan để mà gỡ cái hồ sơ. Nhưng mà phải có luật sư của mình để mà làm song song với lại luật sư Thái Lan, đó là cái hồ sơ trường hợp của Đặng Chí Hùng, thì ít ra là mình gỡ được cái hồ sơ Interpol. Nhưng mà vẫn chưa gỡ được cái hồ sơ là tháo ra cho Đặng Chí Hùng đi. Nhưng cái trường hợp khác đó, thì chúng tôi thấy thế này. Hiện nay đang có một cơ hội, chúng tôi vừa mới trình bày xong đó, là cái toán phỏng vấn của Liên Hợp Quốc. Họ thông cảm hơn, họ công tâm hơn. Nhưng mà mình phải lập hồ sơ. Họ công tâm nhưng hồ sơ không đâu vào đâu hết thì làm sao mà họ cứu xét. Mà nhiều cái hồ sơ đã đóng từ lâu rồi, nhiều cái tình trạng nó đã thay đổi nhiều rồi, phải lập lại hồ sơ. Nó có một cái điểm, một yếu tố rất đặc biệt mà ít ai biết, đó là ông Bielefeld, tức là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Ông ta vừa mới ở Việt Nam, mà ông ta đã chỉ trích chính quyền Việt Nam rất thậm tệ về cái chính sách đàn áp tôn giáo. Và ông ta đã họp riêng với lại cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở tại Thái Lan để mà trình bày. Và chính cái lời nói của ông ta đó, nó mang một cái trọng lượng hơn là bất kỳ những cái lời nói nào của mình. Thành ra chúng tôi tin rằng nếu mở lại hồ sơ lúc này thì cái lời khai của đồng bào trước đây đó sẽ được lắng nghe hơn, sẽ được tin hơn. Trước đây không ai biết được cái tình cảnh ở trong nước bị giấu nhẹm. Thành ra chính Liên Hợp Quốc cũng không tin cái lời khai của đồng bào chúng ta ở Thái Lan. Họ đang làm gì cái chuyện đó. Cái đó cái khó nhất. Nhưng bây giờ chính người của Liên Hợp Quốc đã thẳng thắn mà lên án, thì chúng ta nương vào cái đó, chúng tôi thấy nó có cơ hội tăng lên. Nhưng mình phải lập hồ sơ. Và một cái điểm đáng lo là thế này, thế Dân Phục, tức là cái nhóm JIS là dòng tên đó, thì các cái luật sư của họ bắt đầu lục tục bỏ ra về rồi, bởi hết cái nhiệm kỳ. Và chưa biết chừng nào mà họ lại quay trở lại. Thành ra bây giờ một vài nơi họ lại gửi qua thêm hồ sơ cho mình. Thì trước đây là họ có đông luật sư thì mình gửi qua cho họ, bây giờ họ lại gửi ngược lại cho mình. Thành ra nếu mà nói chung hết lại thì cái số lượng luật sư ở Thái Lan nó teo đi, ít đi. Trong khi cái số người tị nạn nói chung ấy, trong thời gian mấy tháng nay thì nó tăng lên gấp 3. Trước đây chỉ có 3.000, trong đó có 1.000 người Việt. Bây giờ từ các quốc gia khác họ chạy sang, nó tăng lên đến 9-10.000 rồi. Thành ra những cái tổ chức luật sư khác mà bạn bè với chúng ta đó, họ cũng ngập đầu. Thành ra mình không giao hồ sơ cho họ được nữa như trước đây, mà ngược lại cái nhiều hồ sơ họ lại giao ngược lại cho mình. Thành ra một luật sư chắc chắn là không được. Hiện nay là chúng tôi đành phải chịu vậy thôi. Có được hồ sơ nào thì hay hồ sơ đó. Ta cần phải khai thác cái cơ hội rất hiếm có ngay lúc này. Là ông Bielefeld là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc vừa mới lên tiếng. Thứ hai là có một cái toán luật sư của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc phỏng vấn mà họ có thiện cảm với lại những người đi lánh nạn. Thì chúng ta cần phải làm thật nhiều hồ sơ, kể cả những hồ sơ mới vừa mới sang tức thì, là những hồ sơ đã đóng rồi chúng ta yêu cầu mở lại. Nhưng mà làm được bao nhiêu hồ sơ thì nó lại còn tùy thuộc.